sau kính, mẹ đã hứa với ngài những gì.
Đây chương trình phát thanh Giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của mẹ tin yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 316 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm với tựa đề Sai lầm của người thầu khoán. Ba nỗi đau khổ, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, nếu các con chịu đau khổ và cầu nguyện với mẹ, mỗi ngày các con sẽ có thể đưa nhiều linh hồn tiến trên con đường dẫn tới thiên đàng. Bởi thế hôm nay, hỡi các con, những con cái đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, các con hãy nên những dụng cụ của lòng thương xót mẹ. Biết bao linh hồn xa hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và hy sinh cho, như mẹ đã nói với Jacinta, Francisco và Lucia khi hiện ra ở Fatima. Hôm nay mẹ nói với các con có thể cứu được bao linh hồn khỏi xa hỏa ngục và dẫn lên thiên đàng nếu mỗi ngày với mẹ, các con cầu nguyện và hy sinh cho họ. Và nhất là vì công cuộc cứu rỗi thương xót của mẹ và của các con mà trái tim mẹ sẽ đoạt được chiến thắng. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Sai lầm của người thầu khoán do linh mục Mark Linh dòng tên viết và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà.
Một người cha đến dự phiên họp giữa thầy cô và phụ huynh trong một trường trung học ở Chicago. Trong lúc nói chuyện với thầy giáo, người cha đã bật khóc nức nở. Sau khi lấy lại bình tĩnh, người cha xin lỗi và nói:
"Con tôi không còn sống chung với tôi nữa, nhưng tôi vẫn yêu thương cháu và tôi muốn biết việc học hành của cháu như thế nào."
Sau đó, người cha cho biết thêm là vợ ông và bốn đứa con đã không còn sống bên ông nữa. Ông là một nhà thầu khoán xây cất rất thành công và bận rộn với công việc. Nhiều khi ông phải làm việc đến 14, 15 giờ mỗi ngày. Đương nhiên, với sự bận rộn của công việc như vậy, ông ít gặp gia đình, vợ con, và dần dần ông càng xa vợ con hơn. Một thời gian sau đó, Người cha nói lên một điều thật buồn thảm.
Tôi muốn mua cho vợ con tôi những gì mà tôi hằng mơ ước mua cho họ, nhưng rồi tôi quá bận tâm làm ăn, đến độ tôi quên đi điều mà gia đình tôi cần đến nhất, đó là một người cha, một người chồng luôn có mặt trong gia đình hàng đêm để yêu thương và nâng đỡ vợ con. Bạn thân mến, chúng ta có thể quá bận tâm làm việc, đến độ quên đi lý do tại sao chúng ta làm việc. Chúng ta có thể quá bận tâm lo lắng cho đời sống, đến độ quên đi mục đích của đời sống. Chúng ta có thể quá bận tâm theo đuổi những gì có thể mua được bằng tiền bạc, mà quên đi những gì tiền bạc không thể mua được. Ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới thật khác biệt, thật dễ để đánh mất đi sự quân bình trong cuộc sống ngày nay. Thật dễ để đánh mất cái nhìn xa trông rộng, thật dễ để làm xáo trộn những gì là ưu tiên trong cuộc sống, thật dễ để đánh mất khả năng nhận ra những gì cần làm và tại sao chúng ta làm công việc ấy. Trong Thế chiến thứ hai, một người lính trấn đóng ở hòn đảo Saipan thuộc miền Nam Thái Bình Dương cho biết, trong thời gian nghỉ ngơi, anh và bạn hữu thường hay đến bơi ở một bờ biển vắng vẻ kín đáo ở ngay trên hòn đảo. Đó là một nơi thật đẹp, có núi đá bao quanh.
Khi đến nơi, họ thấy nước thật trong đến nỗi có thể nhìn thấy cá bơi lội sâu dưới nước cả 10 feet. Tuy nhiên, sau khi họ bơi lội chừng một tiếng đồng hồ, nước trở nên đục ngầu vì cát bị khuấy động. Họ không còn nhìn thấy được dưới đáy dù chỉ cách có một feet. Nhưng ngày hôm sau, khi họ trở lại, cát đã lắng đọng, nước lại trong trèo như trước. Tâm trí chúng ta cũng như vũng nước đó, nó cũng có thể vẫn đục vì những biến động trong cuộc sống hàng ngày, khiến chúng ta không còn nhìn thấy rõ ràng. Chúng ta mất khả năng nhìn thấy mọi sự. Quan điểm của chúng ta sẽ trở nên mù mờ, những ưu tiên của chúng ta trở nên hỗn độn, sự quân bình của chúng ta đã bị mất. Khi điều này xảy ra, việc chúng ta cần làm là tạm ngừng tất cả và để nước đục của tâm trí trở nên trong trẻo lại. Chúng ta cần ngồi dưới chân Đức Giê-xu trong thinh lặng và lắng nghe cầu nguyện. Chúng ta cần để người dạy chúng ta biết điều gì là quan trọng và điều gì là không đáng kể. Điều này nêu lên một câu hỏi. Nếu chúng ta quá bận rộn đến độ mất cả thói quen cầu nguyện thì sao? Nếu chúng ta không biết thinh lặng cầu nguyện dưới chân Đức Giê-xu thì sao? Chúng ta có thể làm gì để biết cách cầu nguyện? Thật may mắn là chúng ta có thể thi hành vài điều gì đó, và chúng ta có thể bắt đầu ngay vào tối hôm nay. Chúng ta có thể áp dụng phương pháp cầu nguyện thật đơn giản. Nó đã từng giúp đỡ nhiều người như chúng ta để thực tập thói quen cầu nguyện và biết được nghệ thuật cầu nguyện. Việc cầu nguyện đơn giản đó là
mỗi đêm trước khi đi ngủ, chúng ta cần dành ra 3 phút ngắn ngủi, chỉ 3 phút thôi, để làm 3 điều. Trong phút thứ nhất, hãy thinh lặng và nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày. Chúng ta nhớ đến các điều tốt đẹp khiến chúng ta vui mừng sung sướng, thí dụ như nhận được thư của người thân yêu. Sau đó chúng ta thành thật nói với Đức Giê-xu về điều đó và hãy cảm tạ Chúa Giê-xu vì lá thư ấy. Trong phút thứ hai, hãy nhớ đến những gì xảy ra trong ngày. Những lần này hãy nhớ đến điều không tốt, điều làm chúng ta bồn chồn, lo lắng, hối hận. Thí dụ như la hét cha mẹ, vợ chồng hay con cái. Chúng ta nói với Chúa Giê-xu về khuyết điểm này và xin ơn tha thứ và chữa lành. Sau cùng, trong phút thứ ba, hãy nhìn đến ngày hôm nay, nghĩ đến một vài điều quan trọng phải làm, thí dụ như việc nói chuyện ôn hòa với cha mẹ, vợ chồng hay con cái. Chúng ta nói với Chúa Giê-xu về điều đó và xin Người soi sáng, thêm sức mạnh để chúng ta có thể thi hành một cách tốt đẹp hơn.
phương cách cầu nguyện đơn giản này đã giúp nhiều người tìm được thói quen cầu nguyện và học được nghệ thuật cầu nguyện. Điểm tuyệt vời của phương cách cầu nguyện này là không những giúp chúng ta có quan hệ tốt với nhau trong đời sống thực tế hàng ngày, mà còn giúp chúng ta có liên kết chặt chẽ với Đức Giê-xu. Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng quá bận tâm đến đời sống mà quên đi lý do tại sao Ngài đã ban sự sống cho chúng con. Xin giữ chúng con đừng quá bận tâm đến đời sống mà quên đi mục đích của nó. Xin giữ chúng con đừng quá theo đuổi những gì mà tiền bạc có thể mua được, rồi quên đi những gì tiền bạc không thể mua được. Amen.
Kính thưa quý thính giả, trong giờ của mẹ hôm nay, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm hàng ngày với tựa đề Ba nỗi đau khổ của Linh Mục Mark Linh, dòng tên được trích trong linhthao.com. Trong thời Thế chiến thứ hai, Linh Mục Titus Brandsmar là viện trưởng một đại học tại Hòa Lan. Ngài bị Đức Quốc xã đem về trại tập trung ở Đa Châu. Nơi đây, Ngài bị biệt giam trong một chiếc cũi nhốt chó cũ kỹ. Bọn lính gác mua vui bằng cách bắt Ngài phải sủa lên như chó mỗi lần chúng đi ngang qua. Cuối cùng Ngài bị chết vì bị tra tấn. Bọn lính kia đâu có ngờ rằng, ngay giữa cơn thử thách, vị linh mục ấy vẫn tiếp tục viết nhật ký giữa những dòng chữ in trong quyển sách kinh cũ của Ngài. Ngài kể lại rằng, sở dĩ Ngài có thể chịu đựng được nỗi đau đớn là vì Ngài biết rằng Chúa Giê-xu cũng đã từng chịu đau khổ như thế. Trong một bài thơ ngỏ lời Chúa Giê-xu, Ngài viết, sẽ không có đau đớn nào làm con gục ngã, bởi con luôn nhìn thấy đôi mắt đầy khổ đau của Chúa. Con đường cô độc mà Chúa từng đi qua đã giúp con chịu đựng nỗi cay đắng một cách khôn ngoan. Tình yêu của Chúa đã biến màn đêm tăm tối trong con thành nguồn sáng rực rỡ. Lạy Chúa Giê-xu, xin ở lại với con, chỉ cần ở lại thôi. Con sẽ chẳng còn sợ hãi chi, nếu khi đưa đôi tay ra con cảm thấy Chúa đang ở bên con. Sự thống khổ của Chúa Giê-xu được chúng ta đặc biệt nhắc lại trong ngày hôm nay đã từng là nguồn sức mạnh cho rất nhiều người trong lịch sử. Giống như Linh Mục Brandsmar, những người này sẽ không bao giờ chịu đựng nổi sự đau đớn nếu họ không biết rằng Chúa Giê-xu đã từng chịu đau khổ như vậy, và Ngài hiện đang nâng đỡ họ trong giây phút thử thách. Khi nhìn lại sự thống khổ của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Người đã chịu đau khổ dưới cả ba hình thức khác nhau. Trước hết là đau khổ tinh thần. Chúa Giê-xu chịu đau khổ này trong vườn cây dầu. Người đổ mồ hôi máu khi nghĩ đến thử thách trước mặt. Đồng thời, Người rất đau khổ khi các môn đệ phản bội và bỏ Người chạy trốn hết. Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm sự đau khổ tinh thần này. Tỉ như một cậu bé 15 tuổi bỏ nhà ra đi đã mô tả sự đau khổ tinh thần của mình trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Parade như sau. Tôi không bao giờ thực sự có được một mái nhà. Tôi không bao giờ được thực sự nhìn thấy người cha của tôi. Tôi luôn cô độc. Tôi cảm thấy có cái gì sai quấy nơi tôi. Chắc là tôi tệ lắm. Tôi cảm thấy mình không hiện hữu, vì chẳng có ai yêu mến tôi. Trong lúc đau khổ tinh thần như thế, chúng ta chỉ còn một nguồn an ủi duy nhất, đó là biết rằng chính Chúa Giê-xu từng bị đau khổ như thế trước chúng ta, và Người hiện đang nâng đỡ chúng ta trong khi bị thử thách. Tiếp đến, Chúa Giê-xu từng bị đau khổ nơi thể xác. Người bị đánh đập tàn bạo, bị đội mão gai và bị đóng đinh vào thập giá. Và chúng ta, ít nhiều cũng đã từng chịu những cơn đau đớn phần xác. Đây là loại đau đớn mà bác sĩ Sheila Cassidy đã phải gánh chịu khi ở Chile vào đầu thập niên 1970. Cô là một bác sĩ y khoa và đã phạm một lỗi lầm tai hại là đã chữa lành vết thương cho một phần tử chống đối chính phủ. Cảnh sát đã bắt cô và tra tấn, buộc cô phải khai tên những người dính líu đến phong trào chống đối. Giống như Chúa Giê-xu bị treo trên thập giá, cô cũng bị căng thây trong 4 ngày. Nhớ về sự thử thách ấy, cô viết, tôi cảm nghiệm được một cách mơ hồ về sự đau đớn mà Chúa Giê-xu từng chịu. Trong suốt cơn thử thách, tôi luôn cảm thấy Người ở đó, và tôi nài xin người giúp tôi được kiên vững. Cũng thế, trong giờ phút chịu đau đớn thể xác, chúng ta thường chỉ còn nguồn an ủi là biết rằng Chúa Giêsu đã từng chịu đau đớn như thế, và người hiện đang nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. Và cuối cùng, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu cũng từng chịu đau đớn về tâm linh. Tỉ như khi người bị treo bơ vơ trên thập giá, dường như chính Chúa Cha cũng đã ruồng bỏ người. Chúa Giêsu cầu xin, lạy Chúa con, sao Ngài lại bỏ rơi con? Thánh Vịnh, đoạn 22 câu 1. Tất cả chúng ta cũng từng gặp đau khổ tâm linh giống như người. Nhiều lần, chúng ta cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi. Đây là sự đau đớn mà Walter Sisel, vị linh mục người Hoa Kỳ đã từng chịu khi bị cầm tù ở Nga suốt 23 năm. Có lúc tâm linh Ngài bị suy sụp đến mức gần như tuyệt vọng. Nhưng thay vì noi gương Chúa Giêsu trên thập giá, hướng về Thiên Chúa Cha trong cơn thử thách, cha Walter Sisel viết: "Tôi thưa với Chúa rằng, hiện giờ mọi khả năng của tôi đều cạn kiệt và chỉ còn Ngài là nguồn hy vọng duy nhất của tôi. Tôi chỉ có thể mô tả lại cảm nghiệm này giống như một sự phó mặc." Vào lúc bấy giờ, lần đầu tiên cha Sisel hiểu được những lời cuối cùng trên thập giá của Chúa Giêsu: "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha." Phúc âm Luca, đoạn 23 câu 46. Về sau, cha Sisel nói rằng chính quyết định phó thác ấy đã giúp Ngài kiên định và sống sót. Như thế, Chúa Giêsu đã từng chịu cả ba sự đau đớn mà con người có thể gặp phải. Người đau đớn tinh thần vì bị các môn đệ phản bội, người đau đớn thể xác vì bị tra tấn, và sau cùng, người đau đớn tâm linh khi cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi. Đây chính là sứ điệp mà Chúa Giêsu trao lại cho chúng ta, để khi gặp bất cứ đau khổ nào, đau khổ của chúng ta và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta. Từ đó, chúng ta hãy trở lại câu chuyện mở đầu. Hơn là chúng ta hãy lặp lại những lời mà cha Bransma đã cầu nguyện với Chúa Giêsu: "Sẽ không có đau đớn nào làm con gục ngã, bởi con luôn nhìn thấy đôi mắt đầy khổ đau của Chúa. Con đường cô độc mà Chúa từng đi qua đã giúp con chịu đựng nỗi cay đắng một cách khôn ngoan." Sợ, lạy, xin ở lại với con, chỉ cần ở lại thôi. Đôi tay ra, con cảm thấy Chúa đang ở bên con.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Văn Tươi và ông Nguyễn Văn Thế. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý vị, Chúa và Đức. Ít nhất thánh lễ để cầu bình phát thanh để Giờ Của Mẹ. Quý vị em qua tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào tàn tật bên quê nhà. Bà Lý 100 đô, ông Nguyễn Văn Thế 50 đô, cô Xuân Mai tại Utah 300 đô, bà Ánh Tuyết 150 đô và gia đình của anh Sử Tôn ở Đức Quốc 200 euro, và chúng tôi đã chi như sau: gửi Sơ Phụng 200 euro, gửi Hội Bảo Trợ Nữ Tu 500 đô, để biếu cho dòng Trinh Vương Sơ Bang 200 đô để nuôi các trẻ dân tộc, gửi Sơ Mai Thanh nuôi các trẻ mồ côi 300 đô, gửi Đan Viện Sito Thánh Sù Xe tại San Bernardino 150 đô để giúp cha già bệnh. Như vậy, quỹ còn lại là 50 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quỹ ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công, bồi hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thư tín. Chúng tôi vừa nhận được email của linh mục Anton Nguyễn Phi Hùng, quản sứ Quảng Đà tại giáo xứ Phúc Lộc, tỉnh Đắk Nông. Kính thưa quý ân nhân, hiện nay với giáo xứ truyền giáo này, bà con theo đạo rất đông, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số tại chỗ, Ede, Mô Nông. Năm vừa qua chúng con đã rửa tội được hai đợt, đợt thứ nhất 75 người và đợt thứ hai 353 người. Cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2008, bổn mạng của giáo họ Du Xe, chúng con sẽ rửa tội cho gần 200 người nữa. Hiện nay chúng con đang tiếp tục hướng dẫn rất nhiều gia đình học đạo. Mỗi trưa Chủ nhật họ tập trung từ mấy chục cây số đến để học giáo lý, nên chúng con lo cho họ ăn bữa trưa. Tuy đơn sơ nhưng cũng rất tốn kém vì số lượng quá đông. Mặt khác, chúng con phải gửi người đi học lớp giáo lý và giúp đỡ phụ thêm kinh tế cho giáo lý viên để phục vụ cho giáo xứ. Vậy con cũng mạo muội ngỏ lời đến quý ân nhân, cầu nguyện và tạo điều kiện giúp đỡ cho chương trình truyền giáo vùng kinh tế mới này được kết quả tốt đẹp. Tất cả là 12 xã, 12 giáo họ. Cơ sở vật chất chưa có gì, ngoại trừ nhà thờ Quảng Đà đang xây dựng dở dang. Kính thưa quý ân nhân, có được thành quả ngày hôm nay làm cho nhiều người nhận biết được Chúa. Đó là nhờ lời cầu nguyện của quý ân nhân và sự đóng góp công của đã tạo điều kiện cho bà con có phương tiện được biết Chúa nhiều hơn. Nhất là qua cơn lũ lụt vừa qua, năm xã thuộc giáo xứ Quảng Đà, Cờ Nông, bị chìm trong biển nước, mất toàn bộ lúa, bắp, hoa màu, và đã được sự giúp đỡ của quý ân nhân làm cho bà con bớt đi sự khốn khó và thấy được sự quan tâm của quý ân nhân xa gần. Đồng thời thấy được sự quan tâm của đồng bào công giáo, đã có thêm nhiều người có thiện cảm và suy nghĩ tốt. Nhân tiện đây, con xin gửi tất cả những hình ảnh về cuộc tham dự của 1.500 người dự lễ rửa tội cho 353 người. Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho tất cả quý ân nhân luôn được mạnh khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Kính thư, Linh Mục Anton Nguyễn Phi Hùng. Số điện thoại là 905-435-559, 905-435-559. Và nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, trong Giờ Của Mẹ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bản dịch của Nữ Tu Minh Nguyệt với tựa đề Nữ Tu Dòng Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành. Dòng Nữ Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành do chị Marie Jeren Lajour thành lập tại Montreal, Canada. Dòng chuyên về các hoạt động xã hội và thích nghi theo nhu cầu của mỗi thời đại. Các nữ tu của dòng là người Canada, chỉ duy nhất chị Angele. Chị Angele chào đời tại Venezia, Bắc Ý, nhưng di dân sang Canada lập nghiệp và sinh sống. Tại đây, chị tình cờ gặp các nữ tu và xin nhập dòng. Từ đó, chị là nữ tu dòng Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành. Sau đây là chứng từ của chị. Trong tư cách là một nữ tu, vừa làm việc trong ngành truyền thông, vừa làm giáo sư học viện, du lịch và khách sạn. Ngoài ra, chị còn là một đầu bếp nổi tiếng, chuyên giới thiệu các thực đơn ngon lạ trên truyền hình cho các bà mẹ gia đình. Một ngày, người ta cần tôi giúp một tay cho chương trình một buổi phát của Đài Radio Canada. Sau buổi phát thanh đó, người ta mời tôi cộng tác với một số chương trình của đài truyền hình. Thật ra đây chỉ là việc làm phụ. Việc làm chính của tôi là giảng dạy tại Học viện Du lịch và Khách sạn. Một điểm đáng chú ý là nếu trong cộng đoàn tôi chỉ gặp các chị em nữ tu, thì nơi sở làm tôi chỉ gặp toàn nam giới. Nhưng tất cả quý vị nam giới này đều cư xử nhã nhặn, đứng đắn và kính trọng đối với tôi. Kể từ khi bước chân vào giới truyền thông, tôi có dịp ghi nhận nỗi lo âu của các nghệ sĩ. Đời sống nghề nghiệp của họ rất bấp bênh. Họ thường băn khoăn tự hỏi, không rõ ngày mai người ta còn mời tôi hợp tác nữa không? Hoặc không rõ họ có gia hạn giao kèo làm việc của tôi không?
các nghệ sĩ thường cảm thấy thật cô đơn sau mỗi buổi trình diễn và thèm muốn nếp sống cộng đoàn của tôi, và tôi trở thành người bạn thân để họ có thể tỏ bày tâm sự, chút bỏ những âu lo hay thất vọng cay đắng. Đối với riêng tôi thì đời sống cầu nguyện chung trong cộng đoàn là sức mạnh giúp tôi can đảm bắt đầu một ngày hoạt động tông đồ. Bất cứ việc gì tôi cũng đều làm trong tư cách là nữ tu dòng Đức Bà Chỉ Bảo Đang Lành. Ngoài ra, tôi còn cố gắng làm cho người khác cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống. Con người gồm hai yếu tố, thể xác và tinh thần. Yếu tố tinh thần trội vượt hơn, do đó con người luôn luôn khao khát vô biên. Chính vì thế mà chứng tá đức tin của các tín hữu công giáo thật quan trọng ngay trong môi trường xã hội. Trong các hoạt động xã hội, tôi tìm mọi cách với tâm tình đơn sơ khiêm tốn nhất để làm nổi bật sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính đời sống của tôi. Những người tôi có dịp gặp hàng ngày thường âu lo và sầu khổ. Tôi cố gắng mang đến cho họ sự thanh thản, niềm an bình và sự tự do, nhất là sự tự do nội tâm. Tôi tận dụng mọi khả năng và thời giờ để phục vụ tha nhân. Thời giờ thật quý báu. Thiên Chúa cho ban thời giờ để chúng ta sinh lợi cho mình và cho người khác. Chúng ta nhận lãnh thời giờ cách nhưng không, thì cũng phải trao ban cách nhưng không và quảng đại. Một công việc khác của tôi là làm bếp. Đôi khi người ta hỏi tôi có mệt nhiều khi phải làm bếp không? Tôi vui vẻ trả lời không. Lý do là không gì thoải mái cho bằng dùng các sản phẩm của trái đất rồi chế biến thành các món ăn thơm ngon, đầy hương vị để nuôi sống cộng đoàn và người thân trong gia đình. Qua nghề đầu bếp, tôi muốn nâng cao giá trị công việc nội trợ của các bà mẹ gia đình. Tôi muốn khuyến khích các bà mẹ yêu thích việc chuẩn bị các món ăn thơm ngon cho chồng, cho con. Tôi muốn nhắn nhủ họ đừng coi công việc nội trợ là tầm thường và nhàm chán. Điều quan trọng là bất cứ việc gì chúng ta làm, dù nhỏ mọn đến đâu, chúng ta cũng nên làm với trọn tâm tình yêu thương. Chính tình yêu làm cho mọi công việc đều hữu ích và có giá trị. Đức Chúa phán thế này, kẻ khôn ngoan đừng tự hào mình khôn ngoan, kẻ hùng mạnh đừng tự hào mình hùng mạnh, kẻ giàu có đừng tự hào mình giàu có. Ai tự hào thì hãy tự hào về điều này, là hiểu biết ta, vì ta là Đức Chúa, đấng thực thi nhân nghĩa, công bình và chính trực trên mặt đất. Phải, ta ưa thích những điều này, sấm ngôn của Đức Chúa. Trích sách Jeremiah đoạn 9, câu 22 và câu 23.
Thưa quý thính giả, trong mùa tạ ơn, chúng tôi xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lời nguyện tạ ơn lên Thiên Chúa là Cha nhân từ của chúng ta. Lạy Chúa, hôm nay chúng con cầu nguyện để xin Chúa ban ơn soi sáng cho chúng con được biết thánh ý của Chúa, để chúng con có tình yêu mà chấp nhận thánh ý của Ngài, và để chúng con biết cách thi hành thánh ý Chúa. Lạy Chúa, con biết một điều tốt nhất mà con có thể làm cho người khác là cầu nguyện cho họ hàng ngày. Vì thế, hôm nay và mỗi ngày, con cảm tạ Chúa đã ban cho con có gia đình và bạn hữu. Đó là một hồng ân lớn lao khi có thân nhân và bạn bè bên cạnh. Con cảm tạ Chúa vì con có niềm vui và hạnh phúc khi được gần gũi họ. Con cảm tạ Chúa cho con được nhận biết và chia sẻ đời sống của con. Dù cho con không thể đối diện để cùng cười vui, hay dù họ không thấy sự hiện diện của con, nhưng qua mỗi hơi thở, con đều nghĩ tới họ là những người thân thương của con. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã chăm sóc cho những người thân thương của con, dù họ đang ở xa con, nhưng con luôn cảm thấy bình an khi biết rằng Chúa luôn đồng hành với họ. Chúa luôn lo lắng cho sự an toàn của họ. Tạ ơn Chúa muôn đời. Khi con nhớ đến gia đình và bạn hữu trong lời cầu nguyện, thì con luôn cảm tạ Thiên Chúa là Chúa của con. Amen.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.